This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Vâng, cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas. Hiện nay đài Radio Sài Gòn Dallas đang phát thanh trên cả hai làn sóng 1600 AM và 1160 AM. Kính mời quý vị hãy chuyển sang làn sóng 1160 AM để nghe đài 24/24 và tiếp tục ủng hộ lâu dài cho đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý thính giả. Bây giờ chúng tôi xin đến với chương trình di trú và nhập tịch ngày buổi chiều ngày hôm nay cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng. Dạ vâng, Quốc Việt và Như Tuyền ở phòng ghi âm xin chào luật sư ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Quốc Việt và Michael xin chào Như Tiền. Dạ vâng, cũng rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ, hôm nay luật sư khỏe không?
Michael khỏe, Như Tiền cảm ơn.
Dạ, thời tiết hôm nay nó cũng dễ chịu hơn những tháng ngày rất là nóng vừa qua. Mặc dù thì vừa qua những cơn mưa của thành phố làm cho thành phố mát mẻ hơn, nhưng cũng gây thiệt hại cho một số nơi bị lũ lụt. Tuy nhiên thì sau cơn mưa trời lại sáng thì mọi thứ bây giờ cũng bình yên trở lại. Dạ, hy vọng là quý thính giả cũng được hưởng một ngày rất là đẹp trời của ngày hôm nay quý vị nha, sau những ngày mưa rồi nắng khắc nghiệt. Bây giờ thì nếu quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn thì quý vị có thể chuẩn bị để gọi vào cho chương trình. Luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị.
Dạ, vâng, số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Và ở đây thì có một vài vị thính giả mà gửi email và hỏi Quốc Việt rằng đó là luật sư, trong cái hồ sơ mà mình apply cho cái dạng mà du học sinh đó luật sư, thì có cái sự khác biệt nào giữa cái việc mà du học ở cái cấp bậc mà dưới college, có nghĩa là ở bậc high school và cái bậc cao hơn là ở college và university về luật sư?
Rồi, trước nhất mình nói chuyện về luật pháp nha, về vấn đề mà ở bên lãnh sự, về vấn đề thủ tục thì nó không có khác biệt. E20 là E20, đúng không? Cái bước đầu tiên là lấy E20 của trường cấp, trường báo cho sở di trú. Mình chuyển cái E20 đó về Việt Nam, sắp xếp với Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn để cho bé đi phỏng vấn du học sinh. Đầu thì lãnh sự sẽ cấp F1 visa du học. Nếu không đậu thì lãnh sự sẽ nói là không đủ điều kiện, người ta sẽ từ chối cái phỏng vấn. Tuy nhiên đó là thủ tục nó giống nhau, nhưng cái sự mà khác biệt là trong cái giai đoạn cấp 2, cấp 3 khi mà xin cái E20, cái thủ tục nó khác chút xíu. Khi mà xin E20 là tại vì cái điều kiện đặt ra của trường Junior High High School cấp 2, cấp 3 của Mỹ ở bên Mỹ thông thường. Người ta đòi hỏi thêm những cái điều kiện là tại vì những đứa bé đi học thường thường là dưới 18 tuổi. So sánh với là bên đại học thì đương nhiên là người lớn rồi, trên 18 là người lớn. Người ta sẽ đòi hỏi nhiều hơn, giấy tờ hơn, quốc tịch hơn, đại khái.
Dạ vâng. Và bây giờ thì có một vị thính giả đang trên đường dây. Dạ vâng, xin mời vị thính giả này ạ. Hello.
Hello, dạ, em tên Tuấn, ở anh tên á.
Dạ vâng, anh Tuấn, mời Tuấn, dạ vâng.
Cái giấy, em bỏ lãnh bà chị đó. Mà cái giấy mà Friday là boss, là 3 tây tháng 3, 2008, nó nhận á. Là nó chấp nhận cái receipt đây là MOS 10-2008. Bây giờ nó giải quyết tới đâu, luật sư biết không, luật sư?
Anh chị em hả?
Dạ.
Anh chị em là nó hiện tại như là 22 tháng 3, 2007 anh.
Tháng 3, 2007.
Anh nói là 10 tháng 3, 2008.
Dạ, 10 tháng 3, 2008.
So bây giờ nó đang giải quyết tới 22 tháng 3 2007 anh. Mà gần đây chắc là gần như 10 11 12 tháng rồi đó, là visa bulletin nó không có chạy, cái visa bulletin mới nhất của tháng 9 nó cũng không có chạy. Không biết bao lâu nữa thì nó chạy, nhưng mà cả gần năm rồi, nói chung là nó vẫn giữ là 22 tháng 3 2007 anh.
Dạ. giờ chưa biết chừng nào mình giấy tờ chừng nào biết nó báo cho mình thôi hả anh?
Dạ, cứ cố gắng theo dõi mỗi tháng, là tại vì cái bộ cái thông tin visa bulletin là bên Bộ Ngoại giao người ta ra hàng tháng. Dạ.
Dạ. Giờ mình vô cái website, mình vô cái travel.
Anh. Đúng rồi đó anh, travelstate.gov. Tuy nhiên đó là anh cứ Google visa bulletin là nó hiện ra cái tên của nó là visa bulletin. Cái thông tin này là thông tin của Bộ Ngoại giao của Mỹ đưa ra hàng tháng. Yeah. Mỗi tháng cứ mỗi thay đổi, nhưng mà gần đây nó không có thay đổi.
Dạ. Ok, vậy em cảm ơn luật sư nhiều nha. Dạ.
Dạ, mọi người. Dạ.
Nhưng mà luật sư anh nghĩ cũng cỡ chờ cũng cỡ hơn năm nữa hả luật sư hả?
Ồ, ông đoán được anh ơi, chờ chính phủ Mỹ nó không có chính xác anh. Michael xin lỗi, là ngày xưa thì nó chạy nha, ngày xưa cứ 1 tháng, nhiều khi nó đi 1 tháng, nhiều khi 1 tháng nó đi 2-3 tuần gì đó. Nhưng mà gần đây nó ngừng lâu lắm rồi anh. Dạ.
Dạ, ok, vậy cảm ơn luật sư. Dạ,
rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chương trình. Và bây giờ quốc vị Như Tuyền xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Hello.
Chào chị. Xin chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ vâng, hello.
Hello.
Dạ vâng, chị nghe rõ chưa ạ? Hello, dạ vâng.
Hello.
Chị lên tiếng đi.
Hello.
Ờ, không hiểu sao bị tiếng trẻ này không nghe được. Dạ vâng, quý vị và Như Tuyền nghe chị rất là rõ, mà không hiểu sao bên phía bên chị không nghe được tiếng của quý vị và Như Tuyền. Hay là chị tắt máy, chị gọi lại thử chị nhé.
Vâng, xin được chuyển đường dây cho một vị khác nhé.
Hello. Dạ vâng. Hello. Dạ vâng, xin mời vị khán giả đang chơi đường dây ạ.
À, xin chào. Chào luật sư Cao. À, cho hỏi thăm cái luật sư Cao, không biết cái việc này bên luật sư Cao có nắm không? Hồi lâu tôi đi thi quốc tịch đấy.
Yeah.
Năm khoảng gần năm rồi, khoảng 6-7 tháng đi tịch. Hôm mà đi tịch là tôi có điền cái đơn đổi tên và đưa rồi ký, tôi đổi tên còn họ để nguyên. Sau khi mà đi xin thẻ thì nó lại không đưa cái bằng đổi tên cho tôi, mà nó đưa in cái tên cũ. Tôi không chịu lấy cái à, nó nói về đi 2-3 tháng sau nó sẽ gửi cái bằng về cho mình.
Yeah.
Đến 5-6 tháng nó không đến, nó gửi về. Thế tôi điện lên nó kêu là lên lấy, cuối cùng nó vẫn trả lại cái bằng cũ cho mình, cái bằng hồi xưa mà tôi không nhận đấy.
Yeah.
Cái đó là luật sư có biết không? Bây giờ mình muốn đổi tên có được không?
Michael khuyên đó nha, thật sự nha, sở di trú thứ nhất là người ta không có chính xác. Cái chuyện này là lâu nó xảy ra thường xuyên á. Yes, mình là trong cái đơn mình nói là đổi tên. Yes, khi mà ký ở trong cái cuộc thi đó nha, phỏng vấn á, mình xác nhận là ở tên đó tên mới. Khi mà đi xin thẻ, người ta cấp cái bằng lại có cái tên cũ, cái mình nói nó là no. Cái 2 tháng sau có vấn đề, bảo đảm luôn là có thể là 6 tháng sau vẫn có vấn đề, 1 năm sau vẫn có vấn đề. Mà cậu khuyên á, nhiều khi hay hơn đó nha, không, cái này là chỉ tùy sự lựa chọn của cá nhân nha. Nhiều khi cứ nhận cái bằng quốc tịch với cái tên mà cũ đi, xong rồi bất đắc dĩ lắm nếu mà muốn đổi tên người lớn nha, thì ra tòa án của bên county, bên district court, bên tòa án của dân sự nha, của Dallas County á, đổi tên. Cái thủ tục đó thật sự nó cũng không có khó đâu. Chứ bây giờ mình nhờ sở di trú mà đã làm xong rồi, nó đã lỡ in ra cái bằng quốc tịch rồi, bây giờ nói nó đổi tên thì chuyện nó khó lắm á.
Dạ.
Dạ.
Nhưng mà mình bây giờ mình muốn đổi tên là chi phí là có nhiều không? Bác luật sư Cao.
Không, thì cái phí ở ngoài tòa thì cỡ 300 mấy thôi. Nhưng mà nếu mà mình muốn đổi tên ở ngoài county nha, ăn thôi mình ở đâu? Ví dụ như ở trên North Dallas dùng Collin County hay gì đó, hoặc là Dallas County hay là Tarrant County gì đó. Nhưng mà ý mà cô nói là nhiều khi cái con đường đó nó đơn giản hơn, nó dạy đổi tên ở ngoài, thật sự nó cũng không có khó. Yeah.
À, tôi ở Garland.
Garland thì chắc là Dallas County. Yeah, cái thủ tục của petition name change của Dot nha, là đổi tên người lớn. Ở bên Dallas County thật sự nó cũng không khó đâu. Chứ giờ mà yêu cầu sở di trú mà cấp cái bằng mới, đợi mới đợi bao lâu nữa.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia cùng với chương trình.
Và số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin nhắc lại là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có thể chuyển qua làn sóng 1160 AM để quý vị có thể nghe được 24/24 quý vị nha, làn sóng 1160 AM. Mời quý vị chuyển qua. Và ở đây thì có một số câu hỏi.
Dạ vâng, trước khi chị Như Tuyền gửi đến câu hỏi của một vị khán giả, trên làn sóng nha. Hello, dạ vâng, xin mời chị ạ.
Sao bữa nay gọi mà không nghe được vậy ta?
Chị nghe được chưa? Hello, dạ vâng. Hello, không biết chị nghe được chưa?
Hello.
Dạ, chị có nghe được hay không? Bây giờ nhé, làn sóng đang có 3 đường dây điện thoại, chị nằm ở đường dây thứ 3. Và đường dây này mỗi lần chị gọi vào nó bị gặp trục trặc. Bây giờ 2 đường dây điện thoại kia Như Tuyền và Quốc Việt sẽ mở ra để dành cho chị. Chị gọi, cúp đường dây này chị gọi là trở lại ngay nha. Vâng, mời chị, Quốc Việt chắc là em drop cái đường dây đó để chị rồi. Có thể gọi lại trong đường dây thứ nhất và thứ nhì nha. Và số điện thoại 214-341-5943.
Và cũng có thể là chị có thể dùng một cái điện thoại khác chứ hàng vậy. Gọi lại thử, vì cũng không biết là có cái chuyện gì xảy ra ở trong cái... ba cái line này nhưng mà
không, như tôi nghĩ là đường dây số 1 và 2 á là rất là rõ ràng, đường dây số 3 thỉnh thoảng bị kẹt thì để mình coi lại đường dây này thì chị có thể gọi trở lại nha. Quốc Việt và Như Tuyền đã để dành cái đường dây trống cho chị gọi vào đó nha.
Dạ vâng, 214-341-5943 quý vị nhé. Rồi bây giờ thì quay trở lại với chị Như Tuyền nha.
Ở đây thì có một câu hỏi của quý vị thính giả ghé qua đài gửi, đó là gửi cho luật sư Michael Cao. Khi đi thi quốc tịch nhưng không có giấy kết hôn, có được hay không? Vì tôi đã bị thất lạc, mất, không có tìm thấy. Và đi thi quốc tịch có cần phải đem theo giấy chứng nhận đã đóng thuế hay không? Đi thi quốc tịch, các giấy tờ có tiếng Việt như giấy kết hôn, giấy khai sinh có cần phải đi phiên dịch ra tiếng Anh hay không, thưa luật sư? Đây là câu hỏi của một vị thính giả gửi.
Dạ. Dạ vâng, thường thường là đi thi quốc tịch, mình đâu có cần mang theo giấy kết hôn. Mình yes, ở trong đơn mình để là tôi có vợ, tôi có chồng. Tuy nhiên là nếu mà ly dị thì yes, đôi khi nó sẽ yêu cầu cái giấy ly hôn, ly dị. Nhưng cái vấn đề mà giấy kết hôn thì thường thường là khi đi thi quốc tịch người ta sẽ không đòi hỏi cái giấy kết hôn như thế. Yes, tuy nhiên là nếu mà bắt buộc phải nộp những cái đơn của Việt Nam thì yes, sở di trú luôn luôn là yêu cầu là những cái đơn của nước ngoài, của nước cái ngôn ngữ khác tiếng Anh thì là phải dịch qua tiếng Anh, rồi lúc đó mới mang đi theo sở di trú để nộp về sở di trú hoặc là gửi về sở di trú nha.
Dạ vâng,
bây giờ thì chúng ta xin được mời một vị thính giả khác nha.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Hello.
Hello, dạ vâng.
Chào chị Như Tiền, chào luật sư.
Dạ.
Tôi có câu hỏi là nghe nói là cái passport của Việt Nam mới bây giờ đó, như là ở Mỹ nó không có cho vô nữa phải không luật sư?
Không cho vô là vô đâu anh?
Chứ là nó không có chấp nhận cho mình vô nước Mỹ khi mình đi sang Mỹ với cái passport mới mà nó không có cái nơi xin quê quán của mình đó.
Theo những gì Michael hiểu, anh muốn vô Mỹ anh phải có một cái giấy phép của Mỹ cho vô Mỹ. Nghĩa là nếu anh có hộ chiếu Mỹ anh phải trình hộ chiếu Mỹ, anh có thẻ xanh thì anh trình thẻ xanh, anh có visa du lịch, du học, định cư hay cái gì đó thì anh phải trình cái visa đó. Còn cái hộ chiếu Việt Nam đó thì mà còn không biết anh, mà tại vì vô Mỹ người ta chỉ có đòi hỏi những cái giấy tờ của Mỹ thôi anh ơi.
Cách đây mấy tuần thì chính quyền Việt Nam họ làm cái hộ chiếu mới á, họ không có đề là cái nơi sinh của cái người mà ở Việt Nam, cho nên có một số quốc gia người ta không có cho vô, với lại mới nghe được là Mỹ cũng không cho vô nữa, mà không biết có đúng không đó mà, tôi muốn hỏi vậy thôi.
Yeah, Michael xin lỗi là Michael không có biết cái câu trả lời của câu hỏi là tại vì Michael chưa nghe tới cái vụ này. Nhưng Michael chỉ có biết là yes, có thể là có hộ chiếu Việt Nam nhưng phải có thêm một cái gì nữa ở Mỹ nó mới cho vô đất Mỹ. Ví dụ như là mình quốc tịch Mỹ, xong tịch, hay là có thẻ xanh, hay là có visa, hay là có gì đó. Thì lúc đó người ta mới cho vô, rồi lúc đó người ta mới nhìn vô cái hộ chiếu Việt Nam là coi xem hộ chiếu Việt Nam nó thật sự là có giá trị không, nghĩa là hộ chiếu thiệt không. Mà nếu mà phải đoán là nếu mà chính phủ Việt Nam cấp hộ chiếu Việt Nam tuy là thiếu cái nơi sinh nhưng mà đối với chính phủ Mỹ miễn sao là cái hộ chiếu đó là có giá trị, nghĩa là hộ chiếu thiệt, thì chắc là nếu mà phải đoán chính phủ Mỹ người ta không có bắt buộc phải có nơi sinh ở nơi.
Vậy à? tại vì một ngày gần đây nghe nói mấy bên nước Đức, mấy bên nước bên Bắc Âu với người ta không có nhận cái hộ chiếu mới đó, thì rồi sau này cũng nghe bên Mỹ cũng không nhận luôn đâu, mà tôi không biết là cái tên đó có đúng hay không thôi.
Wow, Michael không có biết cái thông tin đó có đúng hay không, là tại vì Michael chưa nghe tới, nhưng mà Michael chỉ có đoán là nếu mà hộ chiếu có giá trị là hộ chiếu thiệt nha, Mỹ người ta chỉ có xác nhận là hộ chiếu này anh là trong người đó, trong đó cái biograph có đúng không. Nếu cái đó là anh á, là trong hộ chiếu mà hộ chiếu có giá trị, thì miễn sao là anh có cái cách mà vô Mỹ, nghĩa là hộ chiếu Mỹ hay là thẻ xanh hay gì đó, thì nó cho vô thôi.
Ok, rồi cảm ơn luật sư nhiều ha, cảm ơn chị Kim.
Dạ vâng anh. Dạ.
Dạ vâng. Và chị, chúng tôi xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello. Hello.
Hello.
Rồi chị nghe được chưa?
Hello.
Hello.
Dạ, em nghe được.
Rồi, mừng quá. Cảm ơn chị đi.
Nãy giờ em muốn hỏi là luật sư Michael Cao là tình trạng của em. Như kiểu em thi quốc tịch rồi, là cái em đã qua Mỹ định cư 7 năm. Nhưng mà sau đó, đó là em có thẻ xanh 10 năm. Thì em đi thi xong hết rồi, cái bắt đầu hả là ở trên sở di trú mới kêu em về đậu rồi để tuyên thệ. Thì em đợi xong mà giải quyết tới 4 tháng sau mà không thấy kêu đi tuyên thệ. Cái em mới chờ hoài, tới gọi điện lên hỏi thì cũng kêu chờ thôi. Cái em mới nói là hỏi gì chứ tình trạng của em gì sao cũng phải kêu chờ. Cái tới chừng gửi thư về em mừng quá, em tưởng đâu đi kêu tuyên thệ. Ở nhà nó hẹn cái appointment cho em đi lên cho anh gặp. Thì nó nói là em, tình trạng của em á, là kết từ ngày em đi qua Mỹ và em kết hôn á, là cái ngày resident của em á, chưa tới 2 năm. Thành thử em chỉ có thẻ xanh 2 năm thôi, chứ không có được 10 năm.
Ok.
Thì trên sở di trú nó đã làm lộn của em từ 2 năm mà qua tới 10 năm. Bây giờ á, chảnh nó kêu em phải là làm cái I-751 để apply cho cái thẻ xanh 10 năm.
Dạ. Yeah.
Mà yeah, em apply lên chảnh thì ở chảnh nó gửi trả ngược lại cái form về, nó không có nhận.
Ok.
Thì tình trạng như vậy thì em phải làm sao hả luật sư?
Ok. Yeah, cái này nó không có đơn giản nha. So Michael sẽ khuyên nha, là thứ nhất có thể là chị cần phải kiếm một người luật sư chuyên về di trú. Thứ nhì là Michael sẽ khuyên chị là nộp cái đơn I-751 lại với một cái lá thư giải thích cho sở di trú trong cái tình trạng là khi chị bước vô Mỹ là cái ngày phỏng vấn ở bên lãnh sự cho tới ngày trước, từ ngày cưới tới ngày phỏng vấn là dưới 2 năm. Thì đáng lẽ đúng á, là lãnh sở di trú của Mỹ phải cấp chị cái thẻ xanh 2 năm điều kiện, chứ không phải là cái thẻ xanh 2 năm vĩnh viễn. Nghĩa là sai đối với sở di trú, nhưng vì cái sai này mà bây giờ chị không vô được quốc tịch Mỹ. Yes, lỗi là lỗi của sở di trú của Mỹ, nhưng cuối cùng là cái thủ tục là chị vẫn là đáng lẽ đúng là phải nhận thẻ xanh 2 năm. Rồi sau đó chị sẽ giải thích là vì đáng lẽ đúng tôi phải nhận cái thẻ xanh 2 năm, thì bây giờ tôi phải họp đơn I-751 để gỡ điều kiện của thẻ xanh 2 năm.
Dạ. Dạ, rồi em á, là hồi lúc mà em qua tới Mỹ thì em đợi cái thẻ xanh của em á, là tới 1 năm sau em mới nhận được.
Ok.
Như em qua năm 2015 mà tới năm 2016 em mới nhận. Thì chồng em mới nói là chắc tại em qua là quá 2 năm rồi cho nên nó mới cấp cho 10 năm. Nhưng mà ở trên cái người mà officer của ở trên để ở trên mà em thi quốc tịch đó, thì họ nói là từ ngày em qua Mỹ với từ ngày em được cái ngày resident đó là chưa được 2 năm.
Chắc là chị tắt radio chị.
Dạ vâng, chắc chị tắt giùm cái radio và chị nghe trên điện thoại là được rồi chị đừng có mở cái radio được, nó bị nhiễu sóng á chị. Tắt hẳn cái radio chị. Chị tắt hẳn luôn chị ha. Dạ vâng, chị nghe trên điện thoại là được rồi. Là nó. Hello, dạ vâng.
Bữa hổm em có ra cái văn phòng luật sư Michael Cao á, thì người ta cái nhân viên của luật sư á, nói là làm cái đơn này á, là tới hai tuần lễ mới nộp, nhưng mà cái cái ngày deadline nó cho em là cái ngày 29 tháng 8.
Hai cái đơn gì để nộp chị? Cái đơn y bệnh năm 1 hả? Sao?
Dạ, dạ.
Oh no, chị có rất là nhiều thời giờ để nộp cái đơn đó chị ơi. Chứ không có hàng đâu chị. Chủ yếu là nó phải duyệt cái đơn
tại
y bệnh
ở
năm
trên
1
ngay chỗ.
Cái điều kiện.
Dạ. Tại vì ở trên ngay chứ cái chỗ mà em thi quốc tịch đó là họ cho em cái ngày là cuối cùng là cái ngày nộp cuối là 29 tháng 8 để nộp cái gì xíu.
Nó có gửi gì cái tờ giấy không?
Dạ, nó có cho.
Dạ, em đề nghị là chị mang cái tờ giấy lên đó kiếm một văn phòng luật sư của chị. Xong rồi người ta sẽ giải quyết cho chị cho tại vì cái này nó không có đơn giản chị ơi. Chị đừng có nghĩ là trong vòng 1-2 tháng nó giải quyết xong hồ sơ này. Chị phải nộp lên cái bảy đơn Y-751 cái kèm theo hết những cái bằng chứng vợ chồng. Rồi sau đó người ta sẽ nhận cái hồ sơ đó, rồi người ta sẽ duyệt cái hồ sơ đó. Xong khi duyệt xong, lúc đó thì quả may chị mới vô được quốc tịch chị. Mà cái duyệt hồ sơ đó có thể là 6 tháng 1 năm hoặc là hơn. Dạ.
Dạ, yeah, em cảm ơn. Để khi ngày mai gì em sẽ chạy ra văn phòng luật sư.
Dạ. Yeah. Có gì chị gọi trước đó chị. Cứ gọi trước thì hẹn yeah. Gặp Michael đi nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã
tham
gia.
Dạ, em cảm ơn.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Nhân tiện đây thì quý vị xin nhắc lại là số điện thoại của văn phòng luật sư ha. Có gì chúng ta gọi trước thì chúng ta đến thì nó chắc chắn hơn. Thì hai văn phòng, một ở Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và văn phòng thứ hai ở Cali Sài Gòn Mall quý vị nha, ở bên trong Cali Sài Gòn Mall ngay chỗ Food Court đó là có cái văn phòng luật sư trong đó. Thì số điện thoại sẽ là 214-703-0903, 214-703-0903 quý vị nhé. Và chúng ta đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, xin quay trở lại với luật sư. Vậy là cái visa bulletin là cũng một tháng nay là chưa có update gì hết hả luật sư?
Wow, không những là một tháng, quốc việc thật sự nó là cả 10 tháng luôn, nó mới chạy. Gần năm rồi. Nó không biết là vì COVID hay vì lý do gì đó mà nó cuối cùng nó vẫn không chạy. Nó cứ nằm yên vậy cả gần năm rồi.
Và quý vị xin nhắc lại số điện thoại của chương trình chúng ta có thể gọi vào ngay từ bây giờ nhé, gửi với câu hỏi cho luật sư Michael Cao. Đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Thì luật sư Cao là có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức, pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, tai nạn xe cộ tàu bè quý vị nhé. Và có một vị thính giả đang trên đường dây rồi, quý vị xin mời vị thính giả này gửi câu hỏi cho luật sư nha. Hello, dạ vâng, xin cho biết quý danh ạ. Hello.
Tôi là Henry Thần ở trên đường Thần. Xin chào, anh chị xin chào luật sư Cao.
Dạ vâng, chào
anh
Thần.
Em định hỏi luật sư là hôm trước em có gọi rồi, bây giờ em coi lại cái giấy mà mình đổi cái thẻ xanh mà từ 2 năm qua 10 năm á luật sư, nó là I-751 hay là I-797 luật sư?
I-751 anh, I-797 chỉ là cái tên của cái hóa đơn thôi. Hóa đơn nó 797 nó có thể là hóa đơn của quốc tịch 485, 751 đủ thứ.
Khi mà mình làm cái hôm đầu tiên làm cái giấy, mình làm cái giấy mà renew cái thẻ xanh 10 năm cho bà xã đó, thì khi mà xuống bị làm giấy tờ nó gửi giấy về nó không đúng thì đi xuống cái nhờ cái văn phòng ở dưới Garland người ta làm cho mình, thì người ta gửi liền cái hồ sơ hết toàn bộ để mà mình bổ túc lại cái hồ sơ, thì đúng thì nó gửi cái nó nhận cái hồ sơ đó, nó gửi cái giấy về nó đề là I-797, thì trong đó extension nó cho mình thêm gia hạn là 18 tháng.
Cái đơn I-797 chỉ là một cái tên của cái hóa đơn anh. I-797 nó có thể là cái hóa đơn cho đủ thứ hồ sơ nộp. Anh
tức là khi mà mình làm cái giấy đó để mình bổ túc đó thì nó dẫn hết những cái giấy tờ đó rồi, bây giờ thì nó gửi về nó cho mình cái giấy đó là 797, tức là cái thẻ xanh đổ từ 2 năm qua 10 năm cái diện vợ chồng ở luật sư. Thì cái giấy đó là vẫn là ok phải không, hay là nó có lộn cái hồ sơ gì không rồi luật sư có receipt đó?
Khi mà anh nộp vô để gửi điều kiện thẻ xanh 2 năm qua 10 năm, yes, cái mẫu đơn là đơn I-751, I-751. Khi mà sở di trú gửi hóa đơn cho đơn I-751 là luôn luôn cái tên của cái hóa đơn đó là I-797. ai chị 797 có thể là hóa đơn cho cái đơn Y751, đơn Y485, yeah. đơn Y131, đơn Y765, yeah. đơn đủ thứ hơn. Dạ. Nó chỉ là yeah. một cái tên thôi anh ơi.
Dạ, dạ, tức là mình ký nhận cái receipt, tức là mình nhận cái hóa đơn từ ở trên, trên sở di trú nó gửi về cho mình, là nó để trên là I-797. Thì trong đó nó cho mình extension, tức là mình renew thì nó là nó cho mình tên 18 tháng á. Nhưng mà
yeah,
mình chờ
anh phải kiểm tra ở trong đó là nó để là cái hóa, đây là cái hóa đơn của đơn Y751. Dạ.
Dạ, cái đó thầy dạ, có gì em phải coi kỹ đọc lại cái đó lại. Mà nếu mà nó nếu mà đọc như vậy, nếu mà nó cho như vậy thì mình nó 18 tháng, nhưng bây giờ cho đến 3, nó đã over 3 năm rồi, nhưng bây giờ mình phải chờ hay là có cách gì làm được không luật sư?
Một trong những cái anh có thể làm là nộp đơn đi thi quốc tịch nếu đủ điều kiện.
Dạ, chỉ có một cách là chỉ nộp đơn thi quốc tịch thôi, chứ còn mà không có làm cách nào
hết. Anh có thể là kiện chính phủ. Kiện chính phủ ở ngoài tòa án liên bang Northern District, nghĩa là của Texas á, là tòa án liên bang Federal Court. Anh có thể kiện để bắt sở di trú duyệt cái hồ sơ.
Sau đó thì mình thấy nó làm có vẻ nó lớn chuyện quá, tại nên mình đã ngươi.
Bây giờ well, mình nếu mà anh muốn duyệt sớm, đúng không? Nhiều khi chính phủ nó chậm quá, cờ đề quá thì kiện đó.
Không, em chỉ hỏi là mình chỉ đó, chỉ có bây giờ mình chỉ, tức là hồ sơ everything nó cho anh biết giờ là được rồi, hồ sơ nó cũng hợp lệ, không có gì hết. Tức là bây giờ mình chỉ ngồi mình chờ, chứ nó không có vấn đề gì xảy ra. Nếu mà bà xã mình đi ra đường hay có chuyện gì, lỡ có chuyện gì nó hỏi giấy tờ thì nó đưa mình đưa cái giấy chứng minh cái đó ra, nó đã quá hạn lâu quá thì nó không có vấn đề gì, phải không?
Nó có chút vấn đề là tại vì cái 18 tháng nó hết hạn rồi anh.
Dạ, đó, 18 tháng
giờ hết. Anh phải gọi số 800 của sở y chú. Anh nói dạ. với sở y chú là cái hóa đơn 18 tháng hết hạn. Thì
dạ.
anh yêu cầu sở y chú là hẹn lên sở y chú địa phương, nghĩa là bên Irving, bên Dallas Field Office. Xin
dạ.
sở y chú bấm vô hộ chiếu của bà xã, gia dạ. hạn thêm 12 tháng nữa, thì lúc đó mình mới được hạn 12 tháng. Chứ bây giờ không có một cái bằng chứng gì là ở Mỹ có hạn hết.
Dạ. Nhưng mà bây giờ, ví dụ như vậy thì mình đi xuống dưới chỗ sở y chú, cái chỗ ở dưới Dallas mình đứng, mình sắp hàng để mà mình xin cho mình gặp, mình nói chuyện với nó, để mà mình cầm giấy tờ xuống mình nói chuyện với nó, để mình có được không luật sư?
Không bao giờ được hết, tại vì sở di trú địa phương ở bên Irving không bao giờ mà nó cho mình vô, ngoài trừ là có giấy cho mình vô.
Dạ, okay. chứ mình,
anh phải gọi cái số 800 của sở di trú, rồi
dạ.
sau đó sắp xếp để cho được một cái hẹn.
Dạ.
Rồi vô sở di trú địa phương là bên Irving đó, thì lúc đó anh có cái tờ giấy đó thì nó mới cho anh vô nói chuyện.
Dạ. Dạ, luật sư có số 1800 cho em xin luật sư.
Dạ vâng,
Quốc
okay. Việt có đây là luật sư, Việt vừa Google yeah. ra đó là số, anh ghi lại nhé, là
yeah.
800-375-5283.
Đúng rồi đó, 375-5283 là đúng rồi đó.
Dạ,
1-800-375-5283.
Dạ, đúng.
Tức là bây giờ mình, yeah. gọi, mình gọi lên sở cái 1-800 là mình nói là mình cho nó biết là cái ngày mình gửi được, cái ngày mình nhận cái note giống với cái receipt của cái số number nó, rồi bắt đầu nó mới khui ra là có gì mình xin lấy cái hạn không luật sư.
Đúng, anh cần cái hẹn là bấm thêm 12 tháng nữa, tại giờ nó hết hạn. Cái thời gian hết
dạ.
hạn và cái giấy gia hạn cũng hết hạn rồi.
Dạ, đúng, hết hạn. Cái nào, cái thẻ xanh thì hết hạn, ngoài thẻ cái kia nó hết hạn tư. Tính ra là hết hạn thêm 18 tháng nữa, tức là đã 3 năm, thêm 18 tháng hết expire nữa rồi.
Đúng rồi, dạ.
Là chỉ có một cách dễ thôi, hả luật sư?
Đi thiếu, thời gian nộp đơn đi thiếu. Thì...
dạ thì đó, học sinh cái đó thì tính mình cũng là nộp đơn, nhưng bây giờ mình hỏi mới sure là everything nó có happen gì, lỡ ra đường mà có chuyện gì nó happen không, vậy thôi, chứ còn cái đó thì mình phải làm thôi.
Dạ vâng anh, dạ.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn nhà đài nhiều.
Dạ.
Dạ, cảm ơn bạn.
Và xin nhắc số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình nhé, 214-341-5943. Xin được mời ạ.
Hello, xin mời vị thính giả đang chờ đến đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh nghe rõ mà.
Hello.
Rồi, chắc vị thính giả này đã gọi vào line số 3 đó chị, nên chắc có trục trặc ở cái line số 3 này. Anh có thể drop máy và gọi lại lần nữa nha, với việc và như Tuyền sẵn sàng bắt máy. Bây giờ thì xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello, dạ vâng ạ.
Chào anh chị trên đài.
Dạ vâng, xin mời anh cho biết.
Dương ạ.
Anh Dương, rồi anh Dương gửi câu hỏi cho luật sư Cao đi ạ.
Hỏi luật sư ạ. Em đậu quốc tịch rồi, mà bây giờ em làm mất cái thẻ xanh của con em á, bây giờ em có cần phải xin lại cái thẻ xanh mới như nhập tịch cho con được không?
Anh có copy không?
Copy gì anh?
Copy thẻ xanh của con anh.
Không anh.
Ây da. Ok, so, nó hơi rắc rối chút xíu là tại vì khi anh vô quốc tịch, bé có thẻ xanh bé dưới 18 tuổi. Ok. Cái ngày anh xin thẻ là cái ngày bé có quốc tịch Mỹ. Ok. Nào cái vấn đề là nếu mà anh không nộp đơn N-600 hoặc là làm hộ chiếu cho bé thì nó không có bằng chứng, nhưng bé là có quốc tịch Mỹ rồi, mà bây giờ mà anh nộp cái đơn I-90 để xin lại cái thẻ xanh bị mất thì chưa chắc là sở y chú giải quyết, là tại vì sở y chú nói là chắc là bé vô quốc tịch rồi, là tại vì ba nó vô quốc tịch. Yes, anh có thể là làm cái đơn I-90, có thể, không biết nó có thay thế cái thẻ xanh hay không. Nhưng mà bé có quốc tịch rồi đó anh, tại vì anh vô quốc tịch thì bé nó sống chung với anh đúng không?
Dạ. Yeah.
Mà bé dưới 18.
Đúng rồi anh.
Anh có một cái thông tin gì của bé không? Số A number, số gì không? Có một cái gì không khác không?
Anh chỉ còn nghi giữ cái social thôi à.
Anh không có một cái thông tin gì về di trú cho bé hết. Copy cái thẻ xanh, copy cái gì đó, copy cái visa vô Mỹ. Có một cái gì đó, không có gì hết.
Anh cũng không nhớ, chắc anh phải lục lại.
Tại vì nếu anh có, anh có thể là nộp cái đơn N-600, chưa chắc là cần cái thẻ xanh anh. Ok. Xin luôn quốc tịch cho bé, hoặc bé có quốc tịch rồi, xin xác nhận cái giấy xác nhận là bé có quốc tịch rồi. Dạ. Yeah. Còn nếu mà muốn xin hộ chiếu với bé thì yes, bên bưu điện bên này kia thì người ta vẫn muốn coi là bé có thẻ xanh. Mà giờ không có thẻ xanh thì nó hơi bị rắc rối, tại vì bị mất.
Ủa bây giờ em muốn xin cái hộ chiếu cho bé luôn, đâu cần xin cái thẻ xanh chi?
Well, cái vấn đề là khi anh xin hộ chiếu với bé, yes, bé có thịt rồi đó. Okay. Nhưng cái câu hỏi là khi tới bưu điện, khi tới này kia, thì khi mà anh nộp vô thì anh phải nộp bằng chứng là bé có thẻ xanh chứ, đúng không?
Yeah.
Anh có bằng chứng là bé có thẻ xanh không?
Em anh, chắc em phải kiếm lại cái đó.
Cái đó là cái vấn đề. Yes, cái là bé là cấu tịch rồi.
Cái bản photo cũng được phải không anh?
Yes, nếu anh có photo là good anh. Bởi vậy Michael khuyên đó là quý vị nào mà có thẻ xanh, hộ chiếu, hóa đơn không cần biết nha, cứ lấy cái phone chụp một cái rồi tính sau. Không? Cứ chụp lại một cái rồi tính sau. Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah.
Yeah, okay. So, nó sẽ đòi hỏi bằng chứng là bé có thẻ xanh. Mà giờ anh không có bằng chứng thì chưa chắc nó cấp cái hộ chiếu.
Dạ bây giờ em đưa cái bản thẻ, cái bản hộ chiếu, cái bản photo cho bưu điện được rồi phải không anh?
Anh cứ thử xem nó có chịu không. Nhưng mà bản photo xong rồi anh đinh ra đó, xong rồi gửi cho nó, không biết nó có chịu không. Dạ, yeah, chắc là nó ok á. Dạ. Yeah.
Ok, dạ. Ok, dạ cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh gọi vào tham gia cùng với chương trình. Một lần nữa quý vị xin nhắc lại số điện thoại của chương trình di trú và nhập tịch, đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Chúng ta đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Và xin mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello, dạ vâng, xin mời.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Dạ, dạ tôi tên Võ. Cái này chương trình về di trú, nhưng mà xin hỏi Michael, luật sư Michael Cao có làm luật về thương mại luôn không ạ?
Chút chút thôi anh. Dạ. Yeah. Anh có câu hỏi. Nếu mà giúp được thì Michael sẽ giúp. Dạ.
Yeah. Dạ, yeah, ok. Tôi có câu hỏi như vậy là có hai người bạn cùng làm ăn, nhưng mà bây giờ một người người ta tự ý người ta bỏ đi rồi. Thì bây giờ cái... mình làm cái người ở lại, người ta làm giấy tờ gì để hợp thức hóa lại cái tại vì bây giờ cái rent á là hai người đứng tên, nhưng mà cái người kia người ta bỏ người ta đi rồi.
Yeah.
Bây giờ thì mình cần làm những cái giấy tờ gì hả luật sư?
Well, I mean cái bước đầu tiên là cái người còn lại nên làm một cái hợp đồng giữa hai người. Cái là cái người kia xác nhận là bỏ hết quyền lợi của cái partnership hay là cái công ty gì đó, cái sự mà hùng với nhau hoặc là công ty hoặc một cái gì đó, làm một cái hợp đồng. Yeah. Xác nhận là anh bỏ đi, anh bỏ hết, tại vì đúng không, không lẽ giờ anh bỏ đi mà anh không làm gì hết rồi tôi là lập lên một cái công ty lớn giá trị cái mà muốn anh về anh quay lại anh đòi 50%, ví dụ đúng không?
Thì hồi trước là có làm cái hợp đồng đó rồi, là coi như là mỗi một người 50%, nhưng mà bây giờ người ta bỏ người ta đi như vậy đó thì coi như là người ta không có còn liên quan gì nữa.
No, rồi, vẫn còn liên quan nên là tại vì người ta chưa ký gì hết trơn, người ta chưa bỏ cái quyền lợi của người ta. Anh hiểu. Nếu mà được thì nhờ một văn phòng luật sư nào đó làm một cái hợp đồng xác nhận là tôi bỏ đi, tôi biết là công ty vậy thì nhưng mà tôi không muốn gì hết, tôi không muốn quyền lợi, tôi bỏ hết những cái quyền lợi của tôi trong cái công ty, cái hợp đồng, cái partnership, cái hợp tác, thì là cái người còn lại vẫn ok.
Nhưng mà bây giờ cái người kia người ta không chịu làm mà sao luật sư?
Không
chịu ký cái tờ đó là tôi có đòi bán cái business nó đi để chia rồi, nhưng mà bây giờ đâu phải bán mà muốn bán là bán liền được đâu.
Dạ đúng, thì hai người phải thỏa thuận làm sao chứ, hay là cái người này mua lại của người kia, vân vân. Cái đó là cái vấn đề khi mà hùng với nhau, mà khi mà đã đụng với vấn đề thì nó hơi bị rắc rối đó. Dạ, mình né là né, muốn né cái tình trạng là hai người kiện nhau. Tại vì khi mà kiện nhau, dạ, mỗi bên có luật sư thì nó tốn chi phí rất nhiều. Dạ.
Rồi cho mình hỏi là ví dụ như cái người kia đi như vậy đó, nhưng bây giờ chưa có bán được cái business đó, thì ví dụ như trong cái khoảng thời gian mà run business đó thì có phải chia tiền lời cho cái người kia không? Tại vì người kia không có còn làm chung nữa.
Anh phải tính sao nó công bằng, đúng không? Thì cái người còn lại thì phải có lương, thì anh phải trả lương cho cái người còn lại chứ, rồi bao nhiêu còn lại rồi tính cứ chi phí bình thường đi, mà nếu mà có dư thì phải chia cho anh ta. Có thể. Mấy cái chuyện này Michael khuyên đó, chắc anh kiếm một người luật sư chuyên về thương mại ở nơi Michael cũng thực sự cũng không làm mấy này nhiều.
Luật sư có refer cho ai không ạ?
Michael xin lỗi, Michael cũng không biết là ở Dallas là luật sư nào làm thương mại. Xin lỗi anh nha.
Ok.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia cùng với chương trình nha anh nha. Và hy vọng rằng anh sẽ tìm được một luật sư thương mại để giúp anh trong vấn đề này. Và một lần nữa, số điện thoại của chương trình Di trú và Nhập tịch buổi chiều ngày hôm nay, quý khán giả có thể gọi vào. Chúng ta còn vài phút cuối của chương trình, đó là 214-341-5943, 214-341-5943 quý vị nha. Và xin mời vị khán giả đang trên đường dây xin cho biết quý danh. Hello.
Dạ, em tên Tuấn ở Tuyết Cồ á anh.
Rồi, mời anh Tuấn.
Chào luật sư Cao với chào các anh chị trên đài. Xin thưa luật sư, mình có làm hồ sơ bảo lãnh cho một người anh với người em á, mà hồi từ tháng 10 năm 2011 tới giờ mà gần 11 năm rồi mà chưa thấy ọc ngu luật sư. Hồ sơ nó có bị lạc không luật sư?
Anh có check ở trên mạng không? Anh có theo dõi rõ kỹ ở trên trên mạng. Ok, rồi nó để là pending đúng không? Nó để vẫn chờ đợi đúng không?
Em có lọt cái app để theo dõi thôi mà sao em thấy nó lâu quá, không biết nó có bị lạc
không? Lạc hay không lạc đâu anh, miễn sao là anh theo dõi. Ok, nếu mà anh đổi địa chỉ thì anh nhớ báo cho sở y tế biết dùng cái form AR11. Ngoài cái đó ra, thật sự là càng lâu càng tốt anh, chứ không phải là hại đâu. Càng lâu càng tốt là vì lý do là anh có ông anh, có đứa bé là cháu anh á, là con của ông anh á. Anh biết anh chị em mà giờ nó lâu lắm luôn, chắc phải 15, 16, 7 năm gì đó. Ok, mà trong cái thời điểm đó hầu hết là mấy đứa nhỏ sẽ khi tới visa tới là nó trên 21. Ok. So khi mình tính tuổi của đứa bé khi visa tới, ví dụ như anh 2011 hồi nãy mà còn nói là F4 anh chị em là nó tới những 2007, tháng 3 2007, thì nếu mà 2011 nó chưa approve, nghĩa là anh có 11 năm để anh trừ lại cái tuổi của đứa bé khi visa tới. Ví dụ giờ bé 30 tuổi đi, khi visa tới, mà bé miễn sao là chưa lập gia đình, anh được quyền trừ lại cái 11 năm, là tại vì từ ngày nộp 2010-11 cho tới bây giờ là 2022 vẫn chưa được approve. Anh hiểu ý nói. Rồi càng lâu càng tốt anh. Trừ 11 năm, 30 tuổi trừ 11 năm, còn 19 tuổi vẫn ăn theo được ba mẹ. Anh hiểu.
Nhưng mà nó có cái khó là anh chưa approve mà mấy đứa nhỏ vậy nó có vợ hết rồi sao được chứ?
Nào, có vợ thì không ăn theo được ba mẹ nữa anh ơi. Cái đó là cái vấn đề giờ mấy cái diện anh chị em ba má này kia vân vân nó càng ngày càng lâu anh. Ngày xưa 11, 12 năm, giờ tính là tháng 3 hay là 7, là 7 là 15 năm vẫn chưa đâu tới đâu. Tới khi mà tới mấy đứa bé nó lớn hết là đúng.
Thì giờ mấy đứa bé nó có vợ không?
Hiểu anh.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn các chị.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Và thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1160 AM cũng như 1600 AM từ 3:15 đến 3:50. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và những quý vị nào đang nghe làn sóng 1600 AM, mời quý vị hãy chuyển qua làn sóng 1160 AM để nghe đài 24/24 quý vị nhé. Và không quên mời quý thính giả đón tham gia và nghe chương trình luật sư Michael Cao vào mỗi thứ tư vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần quý vị nha. Cảm ơn thời gian của luật sư ngày hôm nay và chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại luật sư trong chương trình này vào thứ năm tuần tới, thưa luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn như thế mà cảm ơn Quốc Việt, mà có xin chào.
Dạ vâng, xin chào luật sư.